Cũng giống như là cái trường hợp mà cho cái cùng chữ đoàn đế là niệm Phật A Di Đà nữa, thì tự nhiên ông này cảm thấy Đức Phật A Di Đà xuất hiện trước mặt và cũng thấy ngay cả cái Tây Phương Tịnh Độ, và cũng thấy ngay trong tiền kiếp mình là ở bên cực lạc sanh về thế gian. Cho nên chỉ có niệm Phật thôi mà người ta đã có cái kiểu mạnh. Và tại vì đời trước của ngài từ bên Tây Phương Cực Lạc sanh lại thế giới này là vua theo cái hạnh nguyện để mà tự vương Phật đạo, cho nên gặp quốc sư chỉ khai ngộ đơn giản như vậy, nói tới Đức Phật A Di Đà thì ngài cảm thấy thân quen, và đồng thời nói tới thế giới cực lạc thì ngài thấy cái này đã hiện ra trong trí của mình, và đơn giản như vậy mà đã thấy được tiền nghiệp mình từ bên Tây Phương sanh. Còn nếu mà những người khác đó, những người khác không phải là Tây Phương mà sanh lại đây ấy, thì nói tới Đức Phật A Di Đà cũng là khó khăn. Nói tới Tây Phương Tịnh Độ là thấy xa lạ. Đây là Phật. Cho nên Đức Phật là tùy theo từng người một, tùy theo hoàn cảnh mà ngày dạy. Khi mà ngày dạy đúng đó, thì Đức Phật đó ai cũng hiểu có Đức Phật đó. Rồi từ cái chỗ đó mà ta mới thấy đó, tất cả các bộ kinh Đức Phật nói ra từ tiểu thừa sang đại thừa đó, nhiều khi mâu thuẫn với nhau nữa. Tại sao như vậy? Là tại vì ở trong pháp giới vô vị nó đã như vậy. Cho nên tất cả mọi người chúng ta ngồi trong một cái pháp hội đạo tràng như thế này, cái tâm tưởng của từng người không giống nhau, cái hoàn cảnh của từng người cũng không giống nhau, cái xuất xứ của từng người cũng không giống nhau. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây khi mà học Phật thì tổng bộ kinh này họ cái người này học rất là người kia. Vì vậy Đức Phật khuyên chúng ta là trạch pháp, tức là chọn cái pháp môn mà thích hợp với mình tu có kết quả. Vì tất cả đều là phương diện hết, nhiều khi nó thích hợp với ta mà nó thích hợp với người khác, cho nên ta thì tu có kết quả mà người khác không biết cả. Rồi lúc bây giờ là ta khuyên người khác hay là ta áp đặt với người khác làm cho ta, thì cái chuyện này lại càng hại hơn điểm này là chính. Cho nên riêng về tôi nhé, thì cái trường hợp từ nhỏ tôi có nhân viên trên một điểm pháp hoa, bây giờ đã giàu quá, tôi còn một cái nào tu pháp nào thì nữa thì tôi cũng thấy nằm ở trong cái pháp hoa đi này đi này, cho nên niệm Phật chỉ là cũng thấy ở trong cái pháp hoa, là tu thiền cũng thấy trong cái pháp hoa, thì chú cũng thấy trong cái pháp hoa. Thì như vậy là tôi biết là mình có cái nhân viên trên một điểm này, cho nên từ cái chỗ đó mà chuyên thọ trì đạo tụng và truyền bá cái kinh này, thì tôi lại thấy giữa tôi và vị Phật gần gũi hơn và nhận được cái sự hộ niệm của chư Phật nhiều hơn, và tất cả các vị Bồ Tát gia vị, các vị Bồ Tát hiện thân sẽ đỡ mà vượt qua hết tất cả các vị chướng duyên chướng nạn để hành đạo. Từ cái chỗ đó mà trải qua hơn 50 năm hành đạo thì tôi đúc kết trở lại bằng là sáu pháp hoa, tức là kinh pháp hoa là của Đức Phật nói, mà sáu pháp hoa là do tôi tụng kinh và cảm được những cái điều Phật dạy trong kinh và biên soạn ra cái bài sám này để cho riêng tôi và tất cả các Phật tử mà hữu duyên đối với bộ kinh này cùng trì tụng. Thì ở trong này nó có một số những ý mà cái này là riêng về tôi cảm được, còn các Phật tử những cái anh đi đôi khi lại không nắm được, cho nên là điều sai. Khi mà làm cái cảnh này cho phổ biến thì cũng có một số mấy Phật tử, một số quý thầy dành được cái bản này thì lại cũng có biết với tôi những này những khác, nhưng mà tôi nghĩ rằng là các Phật tử đó thì cũng như các thầy nói là vì không hiểu được cái ý của người biên soạn, cho nên có ý. Thì nhân ở đây là trong cái lớp giảng này thì tôi giải thích là trong này có một số cái ý mà ta đi vào Phật tử cái hiểu sai, thì ngay chỗ này tôi muốn giải lại ý của tôi để các Phật tử cùng rõ, và nếu ai có duyên thì chúng ta áp dụng cái pháp. Cho nên đây câu đầu là một lòng niệm Phật Di Đà Tây Phương Cực Lạc nở hoa sen vàng. Đây là cái ý mà đầu tiên của bài sám mở đầu cho tất cả các Phật tử thấy nó tiêu biểu được cái pháp môn của mình rồi. Cái người mà niệm Phật Di Đà mà không hết lòng thì cái này là khác, còn cái người mà hết lòng niệm Phật và hết lòng tin tưởng thì cái này là khác. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta do cái nhân duyên và do căn lành chúng ta đã trồng ở trên đất Tây Phương rồi, cho nên khi mà chúng ta khởi tu thì là tu bằng tất cả tấm lòng. Thành cái người mà tu bằng cái tấm lòng của họ đó, thì nó khác với cái người mà tu theo thời đại, tu theo mùa, tu theo phong trào. Cho nên người tu theo phong trào thì họ nó mà thấy nhiều người tu từng đầu ta nói biết là tu theo rồi á, nó hết cái mùa đó, cái phong trào đó nó nói nhiều xuống là thôi ta đã rất luôn, thì cái này là không không được. Còn nếu mà cái tình nhân chúng ta có, tức là cái hạt nhân từng đầu chúng ta có đấy, thì lúc bây giờ là có người tu ta tu mà không có người tu chúng ta đôi khi nó có người tu thì ta tu, nhưng mà khi không có người tu thì ta lại tu nhiều hơn. Cho nên người này đạt tới chỗ đích tâm, chỉ đích tâm này để tôi diễn ra một lần. Thành ra trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói một lần muốn thấy Phật, cho nên một lần muốn thấy Phật ta không có cái ý nghĩa nào khác, chỉ có một cái quyết tâm duy nhất là muốn thấy Phật thì Đức Phật hiện ra cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta ở hai tầng, ba bốn tầng không thấy nào thấy Phật, đó là cái chính mà cho nên ngay chỗ này là phải chúng ta phải chiết tâm. Chiết tâm ở đây thì nó sẽ là một lần kinh nghiệm Phật này, kinh nghiệm tâm này là chỉ thường thường mà cái các Phật tử hiểu thì là cũng không hiểu rõ ý nghĩa của Phật này. Kinh nghiệm này là trung tâm, cho nên cái kim ở trên mà cái tâm ở dưới là cái niệm. Cái niệm này nó tức là giữ cái tâm chúng ta, giữ cái tâm chúng ta gắn liền với Đức Phật này thì là niệm. Cho nên chúng ta niệm Phật và có nhiều người đó, đọc danh hiệu Phật mà lầm tưởng là niệm Phật. Cho nên đọc danh hiệu Phật tức là miệng chúng ta đọc, nhưng mà lòng chúng ta thì nghĩ chuyện khác. Mà nếu như người tu theo kiểu đó, cho nên nó sẽ ra việc kiếm sân ra. Đôi khi nó chỉ là hình ảnh phá pháp, tổ chức cũng sân ra được. Cái chuyện này là ở lòng chúng ta chốt ra ngoài. Thành ra có những người đọc danh hiệu Phật nhưng mà không niệm Phật. Cho nên đọc danh hiệu mà không niệm Phật. Cho nên chỗ này các Phật tử nhớ lại cái khi mà Huyền Trang pháp sư đi đến kinh gặp cái tai nạn sợ quá, nó sợ quá cho nên nó miệng thì niệm Phật lấp bấp đó, niệm Phật lấp bấp, nhưng mà trong lòng vẫn ấy thì lúc bây giờ có nghĩ một quỷ không, miệng thì niệm Phật mà tâm nó thì nghĩ quỷ, nhưng sao được? Cho nên ngài Tề Thiên Đại Thánh nhắc thầy nhớ niệm Phật, nó ta lúc nào là niệm Phật. Nhưng ngài Tề Thiên nói sao? Con thấy ngài đọc danh hiệu Phật lấp lấp bên ngoài mà trong lòng ngài đó, ngài chỉ niệm quỷ không? Thì các Phật tử, cái người mà thực niệm Phật á thì cái trường hợp đó họ không sợ gì. Tại sao? Tức là Đức Phật ở trong lòng họ, Đức Phật ở trong lòng họ cho nên họ không sợ gì hết. Còn niệm đọc danh hiệu Phật mà trong lòng họ đó nghĩ cái chuyện khác á thì cái trường hợp này không phải niệm Phật. Cho nên chỗ này tôi gọi là một lòng niệm Phật, tức là Phật A Di Đà ngự ở trong lòng chúng ta. Do đó ta chỉ thấy cái Phật mà ta đâu có thấy gì khác. Cho nên trên cái bước đường tu có nhiều người họ phát được nạn là được. Cho nên khi mà họ niệm Quan Âm họ thắp đèn, tại sao vậy? Tại Đức Quan Âm ngự trong lòng họ, Đức Quan Âm ngự trong lòng họ mặc dù họ đứng trước một người khác, họ đứng trước một cái cảnh tượng hải hùng, nhưng mà họ thấy cảnh tượng đó họ thấy không. Cho nên từ cái chỗ nhìn con quỷ mà lại thấy Phật, là thấy đâu, tức là thấy trong lòng. Cho nên cái con quỷ nó tự bỏ đi trong cái con hồn của nó. Còn trong cái lúc đó là ta niệm Phật và niệm mà lòng chúng ta đó là nghĩ tới con quỷ, thì ta niệm niệm con quỷ lúc đó, con quỷ lúc đó. Cho nên cái người niệm Phật mà thoát nạn là niệm Phật tâm, còn cái người niệm Phật mà thọ quả báo là người niệm Phật miệng. Cho nên niệm Phật tâm nó khác, niệm Phật Phật miệng nó khác. Còn lúc cái chuyện này niệm Phật thì tổ dạy như là đó là niệm Phật, tức là niệm tâm. Và lúc cái chuyện này trong tâm chúng ta có niệm Phật, đó là cái cách thành trì mà niệm Phật A Di Đà. Cho nên niệm Phật A Di Đà đây đó, có nghĩa là niệm cái gì? Đức Phật dạy chúng ta niệm mấy cái gì? Cái thứ nhất là niệm vô lượng thọ, cái thứ hai là niệm vô lượng quang, cái thứ ba là niệm vô lượng công đức. Cho nên hàng ngày ta niệm Phật đó là ta niệm ba cái gì? Cho nên trong lòng chúng ta ta cứ nghĩ một cái ý nhất là gì? Làm sao để phát triển công đức? Tại vì nếu ta không có công đức thì ta không thành Phật, không có công đức thì ta chẳng làm được gì. Cho nên có công đối với đạo, có đức đối với chúng thì ta mới làm được. Khi mà ta có đức đối với chúng thì chúng thương ta, kính ta, nể ta, thì lúc gì ta điều chúng mới được, có thống lý để chúng buông ngại được. Còn trong lúc đó chúng không thương ta, không kính ta mà ta lại đạo nó thì phải tự chúc vào mà thôi. Trên cuộc đời cho nên cái niệm công đức ta niệm Phật A Di Đà, ta có cái suy nghĩ tại sao Đức Phật A Di Đà có cái hải chúng như vậy. Cái hải chúng tức là cái chúng là đông đức nhất, tất cả mười phương ta đều kéo về Đức Phật A Di Đà hết, mà Đức Phật A Di Đà là quả lý được hết. Ta niệm như vậy, tức là học cái cách quản lý chúng của Đức Phật A Di Đà. Ta nên cách này là gì? Ta nên muốn quản lý tốt là ta nhớ lại cái lời Phật thực ra này, tức là phải biết nó nghĩ gì, nó muốn gì, nó có thể làm, nhớ lại ta. Cho nên ta quản lý nó mà ta không biết cái ý muốn của nó, ta không biết được suy nghĩ của nó, thì trường hợp nó hại ta chắc chắn. Thầy các Phật tử nghiệm xem, nếu một người lãnh đạo mình mà mình mới nghĩ cái gì đó họ biết rồi, đâu có dám làm tới lãnh đạo. Họ biết rõ từ lời trong tâm mình thì tôi thấy có nhiều người họ sợ các cái nhà lãnh đạo, họ sợ, sợ quá đi, ta đang muốn phản nhưng mà không dám. Tự nhiên thấy một cái nhà lãnh đạo tự nhiên sợ tiếp quá. Tôi nhớ lại cái câu chuyện mà đó là Tào Tháo diệt Dương. Thế nên Tào Tháo là giáp Dương vô định giết với một người khác chứ, đâu khác cũng là từ đường. Thầy là lúc bây giờ dơ gớm lên rồi mà không giết, không dám lại xuống. Thì bây giờ ông đồng khác, ông mới xây qua ông nhìn, thì ông ta bắt đầu cười xuống dân gương lên. Đây chúng ta thấy, ông này là muốn giết, mà sợ quá. Thành cái ông này, cái ông đồng khác là nhìn thấy được cái tâm Tào Tháo là Tào Tháo sợ, sợ quá. Mà Tào Tháo nhìn thấy cái tâm á, không biết là cái tờ ta quốc nó có cái gương kia không biết. Nhưng mà Tào Tháo là ông đồng khác nằm ở cái giường phẩm á, ông xem nằm chưa chết, nhưng mà trong chết có để cái thắt gương. Thật ra ông Tào Tháo giác gương mà này đi vô, ông thấy nằm xem nằm chưa chết là thấy. Làm giờ cả cuộc đời mà chưa thấy được cái tâm của người ta á, thì nên để cái gương ở trong. Ta nằm đầu đạp vô chất á, nhưng mà ta thấy được không? Thì cái này chưa hiểu được. Đức Phật có thể luôn luôn ngồi thiền, nhưng mà tâm này á, phải có những cái tâm gương. Dùng cái tâm gương của chúng ta mà soi ra ngoài cảnh, soi ra ngoài cảnh thì không có cái gì mà ta không thấy. Tại ta không thấy bằng mắt, thì mình thấy sự vật thật là còn tâm. Cho nên Đức Phật A Di Đà quản lý đại chúng ở trong này dùng cái vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng công đức để quản lý. Cái này cái điều thứ nhất ở đây chúng ta thấy đấy, là công đức của ngài quá đầy đủ, công đức quá đầy đủ, phước báo đầy đủ. Mà công đức phước báo này do từ đâu? Do cái hành Bồ Tát đạo mà ra. Hành Bồ Tát đạo là cái gì? Tức là cứu nhân độ thế, cứu nhân độ thế, thành tựu chúng sanh, thế chính. Nên ta nghiệm cho lại xem trên cuộc đời này đó, ta có giúp ai chưa? Ta có làm được gì cho đời chưa? Ta chưa làm được cái gì cho đời mà biểu là đời biết ơn ta thì là phải có. Tâm cần thiên hạ nghĩ tới ta, biết ơn ta, nhưng mà ta cống hiến cho cuộc đời này nhiều thì cái đó tự nhiên thiên hạ nghe. Đó là cái đối tượng tu chúng ta nên được. Tại vì công đức của ngài lớn quá. Và đây ngày nay chúng ta thường gọi là công lao trời biển. Cái người mà công lao đối với đất nước, đối với dân tộc, đối với đạo pháp lớn quá rồi, thì cái người đến đây giáo dục tới cho nên này, cái người như vậy đó mà ra là đạo thì đương nhiên phải được. Cái này là họ người thành tựu. Cái vô lượng quan của Đức Phật là trí, tức là sáng suốt, phước đức đầy đủ. Nhưng mà bây giờ là trí huệ sẽ đầy đủ, trí huệ đầy đủ, từ cái chỗ trí huệ đầy đủ có nghĩa là cái gì biết. Cho nên ta niệm Phật là niệm cái này, niệm về trí huệ. Cho nên càng niệm Phật thì ta càng phát huy trí huệ ta. Và muốn phát huy trí huệ thì lại theo cái hạnh của Đức Phật A Di Đà khi hạnh của ta đạt được. Thế ta kiểm lại ta thấy điểm Đức Phật dạy khi Đức Phật A Di Đà còn tu tiểu thừa làm việc theo như thế nào, Đức Phật A Di Đà tu đại thừa thành Bồ Tát đạo thì như thế nào, rồi ngày nay thành Phật thì như thế nào, thì trên đối tượng tu nên chúng ta thấy rõ ta đang nằm ở nhà đường nào. Trong cái thời gian tu hành tiểu thừa là tự định hóa thân tâm con người, tức là làm sao mà mọi người đó không bị thay đổi thân. Nên cầm tình cho tất cả mọi người tìm lỗi ta đi, nhưng mà ta tìm không thấy, mọi người tìm không thấy, thì cái này là trọng tật. Đó là tu viện. Hôm qua cái lúc thứ hai đó, ta cứu đời độ người càng nhiều việc nào càng tốt thì đó. Cái này là hạnh của họ. Cái Đức Phật đó như là cho nên khi hành Bồ Tát đạo là ngài đi khắp hết mười phương để mà cứu nhân độ thế, chứ không phải là gì. Rồi bây giờ lên tới cái thứ ba này nè, có người rồi, có người biết rồi, cái thứ ba này tìm đất để khai mở đạo tràng. Nên là đầu tiên có trí tuệ trước, có quyến thuộc kế theo là tới cuối cùng, ta gọi là có đất dụng võ. Tức là tìm một cái chỗ nào đó để xây dựng, cho nên Đức Phật gọi là xây dựng ở thế tự tại. Cái này thứ ba là tất cả các Phật tử chúng ta đã tu theo pháp môn tịnh độ này là thứ nhất là phải có trí tuệ, thứ hai phải có bản tốt, và thứ ba là có tiền của thì chúng ta mới tạo thành thế giới này. Chứ cả ba cái này không có làm sao ta làm. Tập hợp nhiều người về này mà chẳng có gì cho nó ăn, gặp một cái việc khó khăn là lúng túng, không tự giải quyết được, không tháo gỡ được. Cho nên cái niệm Phật A Di Đà đối với tôi là niệm Phật. Nhờ niệm cái này đó mà suốt một đời hành đạo tôi thấy tôi tu được vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng thế, là tích lũy được công đức nhiều chừng nào tốt chừng đó, nhìn đời sáng suốt nhiều chừng nào càng hay chừng đó, bạn bè tốt tập hợp với ta càng đông chừng nào càng có lợi cho chừng nào. Thành ra bạn tốt không có tiền của không có, hiểu biết chẳng bằng ai và muốn ra lên nào thì tự sanh. Cho nên nhìn là cái đó chứ. Thứ hai đây có cái hai gì? Tây phương cực lạc là hoa sen vàng. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật như vậy thì Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta đó, bên này chúng ta niệm Phật thì bên đây Tây phương nha, ở Tam Thất Bảo bên đó hoa. Cho nên bên này niệm Phật thì bên kia mầm sen đứt ra và bông sen tự tử nở. Trời đã căn cứ theo cái hoa sen ở bên kia nở và chúng ta thấy cuộc đời chúng ta thế này. Trên bước đường tu hãy thấy cuộc đời chúng ta phát triển trí tuệ, phát triển công đức và phát triển quý vô đó, thì ta biết đến sen bên kia nở. Sen bên kia nở thì bên đây, bên này phước hiện ra. Nên là tất cả các Phật tử đó, mà niệm Phật rồi đó, mà thân không phải mầm, ngoại hình không dễ coi, là ta biết đó, sen kia nở. Tấn tình chúng ta không trở thành người tốt, mọi người không quý trọng chúng ta, là ta biết sen kia không nở. Không nở, bên đây không nở. Tại bên kia mà nở hoa đó, là bên này nó khác với cuộc đời ta này. Thành ra ta nhìn, ta thấy cái người nào mà nở hoa là biết, và cái người nào nó không nở hoa. Tôi thấy nó có một bài đạo cụ, cư sĩ thôi. Nhưng mà họ chỉ chuyên môn niệm Phật đó, được tất cả mọi chất đó, họ biết trước ngày giờ, và khi thiêu đang có sát lợi, biết chết, biết trước ngày chết và kêu ra con sát lợi thì chúng ta biết những người nào có thể là có thể là được. Còn có nhiều thầy tu suốt đời nó kêu ra thành trò bụi hết thì không có gì rồi, các bụi trả về cho các bụi. Cho nên như thế này trên cuối đường thì tôi kiểm rồi, tôi thấy là tất cả các cái đạo hữu đi chuyên môn niệm Phật ấy, cái chuyên môn niệm Phật của người ta đó là chuyện câu thứ ba, công danh phú quý chẳng hạn. Cái câu này cái khi mà họ niệm Phật ấy, họ công danh phú quý chẳng hạn thì thấy được, chứ còn là kẹt vô bốn chữ công danh phú quý ấy, thì suốt đời chúng ta luôn lệ công danh đó là thật. Cho nên nô lệ vật chất đó, thì lúc bây giờ đó, tham sân nghiệp đạo có thể không thể nào phát Phật. Tôi nghiệm nó trong cuộc sống của mình là nó đây có những lúc đó, mà tôi gặp những cái tôi có thể bất ngờ tự kiểm tra lại cái nghiệp của mình còn nghiệp của mình xấu. Tại bây giờ đó, mình làm chỗ mà còn pháp rồi nó tới nó tỉnh rồi, nhưng mà bây giờ đó thành tới nó không rước mình giờ không một sáng này nó vô lệ nữa không về không, tự nhiên khởi cái ý niệm ác biến như vậy mình còn kẹt cái gì danh, cái này kẹt danh rồi, danh gì đấy, cái danh trưởng ban hồng pháp, cái danh trưởng ban hồng pháp này hại quá rồi. Thật ra tôi nhớ lại ngày xưa mình còn một cái ông tiểu nghèo đói lang thang, ta không đón rước mình thì mình lại không buồn không giận, mình đi tới đó, thì bụi trong nhà biết kiếm con bụi ăn không. Còn bây giờ anh đi tới cửa chùa mà dòng thấy không có cờ lòng, không có ai đứng đón ngoài, thì vậy tôi lên thì phải gặp đoạn đó. Cái này là danh. Còn tôi cũng nói nếu mà ta không hàng cái này ta bị đạo, ta bị đạo chứ này rước không rước là chuyện của họ. Còn cái chuyện mà truyền bá danh pháp là chuyện của ta, ta không làm chuyện của ta thôi, chứ còn chuyện kia pháp chi mà đây là cái việc quan trọng tự kiểm chứng này rồi mình thấy coi mình còn kẹt này. Còn kẹt vô công danh vui mà công danh vui này người ta rút gọn lại còn hai chữ thôi, lợi danh. Cho nên tất cả các Phật tử đó, nếu không còn kẹt danh lợi thì không có tham sân. Cái tham sân là đi liền với chữ lợi danh. Nên có nhiều người nói với tôi đó, nó lạ này. Thật ra tôi không tham nhưng mà tôi tức vậy. Không tham không như tức gì rồi. Thật ra ai lấy gì đấy, nó gì tôi thật là tức. Không tham là tức. Thật ra nhiều khi mình tham mình tại mình muốn lấy nhưng mà nó chậm trước là để cho tức như vậy. Còn thiệt ra mình không tham thì thôi, có trời đợi ai muốn không được. Không cần. Cho nên khi nào mà mình bị mất hai cái phần danh và lợi, đó là cái chính đó. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật mà muốn được Tây Phương ở qua đó, thì chúng ta phải đầu tư cái gì? Ta phải đầu tư cho Tây Phương Cực Lạc, bên này đừng đầu tư cho công danh phú quý. Còn tất cả các Phật tử lo đầu tư cho công danh phú quý bên này mà muốn Tây Phương Cực Lạc ở qua nữa, làm gì có? Chứ em thấy là có bắt cá hai tay, Cực Lạc thì cũng không về mà phú quý cũng không hưởng thì nó được. Cho nên cái khi mà chúng ta không màng không cần đó, nhưng mà bên kia đó, nếu xen nữa thì bên này hảo tư như vậy. Cho nên các Phật tử nhìn thì thấy những người mà không tham không dần đó, họ có cái dáng người dễ thương, họ có cuộc sống dễ chấp nhận, họ nghĩ bên kia nhưng mà bên này là mọi người chấp nhận họ dễ. Và cái bệnh hoạn thế này có, nên có nhiều người đó nói với tôi đó, con tôi nhưng mà con mình lắm, nó phải là tu, nó cũng tu chứ. Tôi nói là tập tu thì phải niệm Phật, nó còn niệm chứ. Thật cãi quá như này, nó nói cũng tu cũng niệm nhưng mà bệnh hoạn nhức đầu quá, cái gì vậy? Cho nên trên cái bước đường tu, nếu tâm chúng ta bình ổn, chúng ta không tham không giận thì điều đó không có gì cả. Tôi còn nhỏ tôi hay nhức đầu, thầy cũng biết cái lúc đó tôi còn tham còn giận, cái này là thật. Thân cái hồi còn thanh niên hai mấy tuổi mà nhức đầu, bây giờ già sau mấy tuổi là hết nhức đầu. Mà biết cái này là do mình đầu tư. Tại sao hồi kia tôi nhức đầu? Tại vì tham. Tại vì tham từ cái chỗ tham học, tham quyền lợi, tham lãnh đạo, cho nên nó phải đối phó với bao nhiêu việc chúng ta, bao nhiêu việc cho nó đưa vào trong cái đầu, nó đạt cuộc chiến đó. Thế nên như vậy mất ăn mất ngủ tự nhiên. Thế nên tôi bị cái bệnh viện đầu này, nó từ năm 60 người ta sống tâm rồi đấy. Năm 1960 người ta sống tâm, thời đó là cái thời tranh đấu của Phật giáo. Tại ta tranh đấu là những người trực tiếp tranh đấu. Nên trong lúc nó đi tu mà cứ lo tranh đấu, thế là từ cái chỗ đó bình hoàn, bình hoàn phát sinh lên. Khi mà chúng ta quyết lòng từ bỏ phú quý lợi danh, tức là công an nữa, mà trồng cái lời ở đây không được tốt, ở đây ta thấy là an. Và lúc đó khi ta nghĩ ở cái cuộc đời này nè, tới một hồi nào đó ta bỏ cái xác này, tức là ta hết nghiệp rồi nè, thì ta phải sống về cái cái người tu như vậy họ nhà. Ta đã có một thân thầy, tôi tiếp xúc với một số người tin tu từ độ trần này, tôi thấy rõ. Và khi tôi nhìn thấy họ chết, tôi nhận ra cái điều quan trọng nhất là biết trước và giả từ bà con thì họ thân pháp ta giải thoát được. Quy trì đại hội tìm đàn quy y như thế, cho nên tất cả các Phật tử quy y quy đâu tu tịnh độ quy y đâu, cho nên quy y ở kiên trì đại hội quy y với Đức Phật A Di Đà, cái này chính đấy. Còn tìm một chùa nhỏ nào trong thành phố quy y như này phải, cho nên quy y với cái ông thầy đó, thì ông thầy đó sân tâm thân theo ông thầy, lần tham tâm cũng tham theo ông thầy đó, rồi rồi vô quy y với ông thầy là xong là ông đưa chúng ta cũng sổ quy y xin chỉ trong chùa không và xin không được nó thì được bảo thầy là khổ, thế khổ các bài đó như này bài đó như kia quá sức con người phiền não nhân đây phát sinh. Cho nên tất cả các Phật tử dù có quy y ở trên trần thế này thì coi như là tạm, nhưng mà khổ làm sao quy y được. Quy ở hải chú tiên kỳ tâm quy với Đức Phật A Di Đà trong chân vương thì lúc bây giờ trong hoa sen kia nó cho nên ngài Đức Cha được sự dạy chúng ta đó là dùng quy khâm nhận độ thê tâm an tịnh tâm. Cho nên muốn rời khỏi cái thế giới ta bà đau khổ này thì chúng ta phải đem cái tâm mình mang của Đức Phật ấy là thành là nhiên trì, tức là không nhịn trước, hoa sen là không nhịn trước, cho nên đem đặt vào trong trong hoa sen để sau này ta gọi là sen nở thấy tự thôi. Thì lúc bây giờ cái kết thành thân mạng của chúng ta nó là bằng hoa sen chứ không phải bằng nhiệt lượng của cha mẹ. Ngay bây giờ chúng ta mang cái thân tứ tại này là do ái dục của cha mẹ sanh ra ta đây, cho nên ta là phần cái nghiệp của cha mẹ, cho nên ta cũng biết buồn biết giận biết sanh muốn đó. Cái này là gì? Thai sanh. Ngược cái này đến Đức Phật dạy chúng ta bảo là liên sanh, tức là sanh từ trong hoa sen. Cho nên từ trong hoa sen mà hóa sanh. Cho nên quý vị thấy người ta vẽ cái cảnh Tây Phương tịnh độ đó, ở trong cái hoa sen lúc đó thì có cái hình người già bên trong, hoa sen nở ra đó thì có Bồ Tát đứng lên. Mà muốn như vậy đó là ta phải đầu tư cho thế giới này, phải quy y chính định đó và hết lòng một số điều đó. Thì đó là cái mạng thứ nhất đó là của người tu tịnh độ. Nếu tu tịnh độ mà hết lòng như vậy thì chắc chắn sẽ được hoàn thành. Tương lai biết bỏ sân si tu theo Phật đạo còn gì vui hơn. Cái câu này hay, câu này là ở lại trần gian, cần ở lại trần gian, cần cuộc đời này thì người ta lại tham sân si. Cho nên nhiều khi các Phật tử làm thí nghiệm, người ta tham mình không tham, người ta giận mình không giận, người ta si mê mình không si mê. Quyết tâm là tức là sống trong cuộc đời si mê đen tối tham lam thích thì mà chúng ta được giải thoát. Cái này bước qua cái hạnh của tiểu đoàn viên và người ta cái các Bồ Tát. Đó là cái chính. Tức là ở ngay trong trạng thái ô nhiễm mà ta tập luyện. Bây giờ chúng ta còn sống ở đây. Nếu tất cả các tự muốn tu theo Phật thì nhìn thấy đó là tu theo Phật đạo còn nhiều vui hơn, còn nhiều hơn những người ở ngoài cuộc đời người ta tâm dần thở trái hơn thua đủ thứ chuyện đó, nhưng mà bên mình sống ngoài một cảnh trần. Thành ra mình bắt chước Đức Phật ra có hai cảnh trần cho tôi thì cứ nhận trần, nhưng mà tôi thì chuyện nó không cần trần. Cái này là đứng trên hoa sen. Thành ra tu theo Phật đạo vui được. Ai tên đất đi ta thì cứ tên. Tên họ tên cái nào tên tả cái đó, tên cái nào tên tả cái đó. Nhưng mà ta mất cái gì? Đó là trên cái mục tiêu. Ta nên ta bỏ vật chất cho người để ta lấy phước đức trang nghiêm cho chính. Chính thân tâm ta cái này quý vị. Cho nên cái người mà dạy thì nó lấy vật chất trang nghiêm cho thân để rồi nó chỉ hành đánh phá chúng ta. Còn ngược trở lại chúng ta xả vật chất đi mà lấy phước đức trang nghiêm cho chúng ta. Cái này ai dành cho chúng ta là tôi nói cho các vị được tất cả các vật chất. Nếu mà mình có một cái số tiền lớn, mình mang cái này tới mình cúng cho cái chùa nào đó, hay là mình cho cái chuyện một câu nào đó, mình làm cái công tác từ thiện nào, cái này mình nên bỏ đi cho người ta xong á, thì cái này ta được mọi người kính trọng. Cho nên mọi người kính trọng cho nên á, đem tài vật mà đổi lấy đổi phước đức. Cho nên các bạn kinh nghiệm chưa xong. Bây giờ ví dụ như ở chỗ xã hội này mà giờ có một Phật tử nào đó mang 100 triệu vô bó phạt cho con này, đem đưa thầy đi khám đó cho con muốn hiểu được 100 triệu, chắc chắn là mở nước rồi đạt đoạn mở nước đạt đủ cho đến tôi rồi đó. Có thể là đưa xuống giám đường này giới thiệu là đều của A, đều của B này mới cũng như chủ sở lời mình đang ai cũng biết rồi. Mình không còn tiền nhưng mà cái này có. Thầy là nói như vậy đó, nhưng mà tất cả các thực tử đó đều có ý niệm, đều có ý niệm cúng xong rồi biểu thầy để giới thiệu. Thầy giới thiệu cho mọi người biết là con muốn thầy trầm điều. Cái này là gì? Tại vì có những người đó mà đem bằng công đức, cái sự tập đó ta làm một cái chuyện công đức, một chuyện công đức đó, ta không nói, nhưng mà cái đó nó ảnh hưởng đến cuộc sống ta. Cái phước đức chúng ta sanh ra, cái hảo đức chúng ta hiện ra, mọi người kính trọng. Còn tất cả các Phật tử là nên bỏ trong chuyện cúng dường chùa rồi, biết cái bản tên mình để đến đây là hết. Mà khi hết rồi đó, thì ta gỡ xuống, và chưa gỡ xuống đó, chưa gỡ bản tên mình xuống đó, thì hạ tới nhìn thấy bản tên mình ở trề môn. Nó nói cái bà đó mà, tôi không biết gì, công đức gì, thì tôi nghe nhiều, thế là gỡ xuống. Thế khi mà chúng ta đưa tiền rồi đó thì chỉ xuống nhận lần thôi. Nhưng mà các cái bạn để đó một lúc đó, thì người ta thấy cái bạn không thích nữa, cho nên buộc lòng cho điều gì để gỡ xuống. Mà không gỡ xuống đó, thì cái này không nghiệp. Tại vì cái dân của chúng ta mua được thì có là chúng ta được. Nhưng mà cái công đức chúng ta xây dựng nên ta vô tâm lên thì phải được gì. Tại vì cái đó ảnh hưởng trong cuộc sống chúng ta, cái ảo tướng chúng ta hiện ra. Nên có nhiều người bỏ ra nhiều tiền của, nhưng mà quý vị thấy cái tướng họ nó sợ lắm, sao biết đọc được. Còn có người họ nó nằm và tu ngoài mặt ta thấy họ nằm, nhưng mà sao từ cái con người này thấy dễ thương, thấy họ dễ thương và tốt. Ta biết cái người tu thật và tu thật, trên cái bước đường tu đã nghiệm ra cái thứ này để mà áp dụng vào trong cái cuộc sống của mình và tu. Và hãy tu được như vậy đó, mình thấy cái này vui. Đi tới đâu không, người ta cũng kính trọng mình, người ta cũng quý mến mình, người ta cũng chấp nhận được mình đấy. Tôi nghĩ có lẽ trong một đời này, cái nào vui nhất. Tôi thấy Phật tạo cho được cái này. Mười phương trong quan trọng này, ở đâu của thành nhà của ta hết, ai cũng là Phật ta hết. Thì đây là một điều của mình. Còn người ta có nhiều tiền của, nhưng mà không ai muốn nhìn ta hết, không ai muốn tiếp xúc với ta, không ai muốn gần gũi ta, thì các bạn muốn nghĩ sao? Không vui, chắc chắn không vui nổi. Cho nên có nhiều người tôi thấy là tiền đem đốt cần chết, nhưng mà cuộc sống họ thiệt là tội, thiệt là buồn. Còn ngược trở lại, một người tu hành chân chánh, họ chỉ có hai bàn tay thôi, bàn thường là đệ tử Đức Phật. Đó là các vị đó, thánh quả, thánh rồi đó, thì họ chỉ có một y, một bác thôi. Nhưng mà khắp ở trong, trong tam giới, khắp ở trong tam giới, chỗ nào thủ đường, kính trọng, cho nên cái này là quả vị tu của Phật. Cho nên ta tu hành làm sao nào? Tức là xả hết tất cả, nhưng mà ta chỉ được một điều, là ai thấy ta cũng, cũng kính trọng, thì đó là cái hướng đi lên. Còn người ta ôm hết tất cả vào lòng mà ai cũng muốn muốn giải quyết cho ta thì em khổ, thì tất cả các vị vua chúa đều rơi xuống. Còn không chỉ là Phật thì là vua thì hai cái khác rồi, từ chỗ này chúng ta chọn. Bây giờ là câu thứ ba, quyết lòng thì đã đến sáng cầu xin chư Phật hiện thân độ đời. Người ta biết rõ là chỉ có Đức Phật hiện thân cái cuộc đời này mới độ đời. Còn ta thì xếp một cái hàng đó là tài hèn sức mọn, tức là năng lượng chúng ta có giới hạn. Thế biết là rất rõ, cho nên một vị thánh A-la-hán chỉ là tự độ mà thôi, chỉ làm cho mình được thanh tịnh, làm cho mình được giải thoát, đó là lúc rồi. Còn độ tha đó thì lại phải nhờ các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát mới có năng lực độ được, các Đức Như Lai mới có năng lực độ được. Đó là còn ta làm được những cái việc nhỏ, những cái việc nhỏ đó mà riêng bản thân có thể làm, cho nên được giải thoát cái này có cái này, tìm tới tinh sơn, tìm tới tinh sơn tức là tìm tới chân linh của chúng ta, tìm tới chân linh chúng ta có nghĩa là ta thấy Phật bằng tâm để chân linh. Trên bước đường tu này cái khổ nhất thì chúng ta thì không thấy Phật. Cho nên tất cả các Phật tử chỉ thấy được Phật giấy, Phật gỗ, Phật Phật tiêu tông, chứ làm sao thấy được Phật tiền. Cho nên ai thấy không thấy Phật tiền. Bên trên chùa ta thấy được Đức Phật bằng tiêu tông không thấy được Phật, hoặc là ta thấy được Đức Phật bằng tượng giấy, bằng giấy, bằng sơn, cho nên sao ta thấy được Phật? khi không thấy được Phật đó, là trên con đường tu chúng ta không vào được. Thành cái này là vui tu khổ đi. Nhưng mà khi chúng ta thấy Phật, tức là chúng ta đã qua được cái điểm không, tức là tâm chúng ta hoàn toàn trong sáng thì lúc bây giờ là thấy Phật. Cho nên như này là thấy Phật bằng tâm. Ta là thấy Phật bằng tâm, ta khác với người thấy Phật bằng mắt. Ta là thấy Phật bằng mắt đó, có nghĩa là khi Đức Phật còn tại thế thì ta thấy được. Còn bây giờ Đức Phật nhập diệt đó, là ta thấy. Còn tưởng chứ ta thấy Đức Phật. Còn thấy được Phật bằng tâm đó, thì có Đức Phật trên cuộc đời hay là không có Đức Phật trên đời, ta cũng thấy Phật. Ta cũng thấy Phật cho nên đó, Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa đó, giờ ta cùng chúng ta rời khỏi chúng đi số bụng. Tức là hiện thân ra cho ta thấy. Ta đã hiện thân cho chúng ta thấy. Mà trong kinh nói rõ là thấy ở linh chúng sanh. Thấy ở linh chúng sanh có nghĩa là ta thấy bằng chân linh của chúng ta. Ta đã thấy bằng chân linh của chúng ta, tức là thấy bằng cái nhất tâm của chúng ta. Ta đã không nhất tâm thì không thấy Phật bằng chân linh. Còn thấy bằng mắt thì phải được bằng đó. Khi có Phật thì ta thấy, mà khi không có Phật thì ta không thấy. Cái này gọi là thấy giả tướng, nó khác là thấy Phật. Bây giờ là thấy Phật bằng chân linh, tức là thấy ở Linh Sơn, thấy ở trên bộ Linh Sơn rồi. Thì thấy trên Linh Sơn này là ai? Là trí giả đại sư có nói, khi tâm tôi thanh tịnh, tôi nhìn thấy Đức Phật cùng chúng ta. Cái này là khác thứ hai. Tức là Phật không nhận diện. Cho nên ta thấy Phật bằng chân linh thì ta cũng thấy Đức Phật chân linh. Cho nên các Phật tử niệm sao? Cho nên Đức Phật bảo là có ba thân. Cho nên có ba thân, báo thân, pháp thân thì không thấy được, là nhị độ thấy được. Chỉ có thấy sanh thân không? Cho nên ta thấy Phật bằng tự nguyên tâm có thấy không? Chúng ta không thấy Phật báo thân. Bồ Tát thì thấy được Phật báo thân. Cho nên thấy được Phật báo thân có nghĩa là gì? Đồng hành đồng nguyện thấy được. Cho nên khi nào chúng ta hành Bồ Tát đạo, ta tu sáu pháp ta làm Phật, thì ta thấy Phật ở trong đồng hành đồng của mình. Đó là thấy Phật trong cái suy nghĩ của mình, thấy Phật trong cái hành động của mình, Phật với mình đồng hành. Nên trên con đường tu, tôi nhận ra được chỗ này. Cho nên khi tôi làm cái việc gì đó, nên tôi có cái cảm nghĩ, cái này là việc của Phật, Phật muốn tôi làm như vậy, cho nên tôi làm cái điều này là tôi với Phật cùng làm với nhau, cho nên cái này là thấy Phật qua hành động của ta. Cho nên thấy Phật qua hành động của ta, thấy Phật qua lời nói của ta, có nghĩa là những cái ta nói, cái này là nghĩa là Phật của ta. Cho nên Phật cũng nói như vậy, ta cũng nói như vậy. Nên tôi thường hay có cái nói như thế này, hiện giờ có Đức Phật trong cuộc đời này, Ngài sẽ nói gì? Thế này cái cần để giúp mà tôi có cái suy nghĩ. Tôi thấy cái phần mà ở bên Đạo Tây Tân, cái chính quyền Taliban nó đang đập phá hết tất cả các tượng Phật. Tôi nghĩ bây giờ có Đức Phật hiện thân cuộc đời này, Ngài sẽ nói gì mà sợ gì đây? Tôi có suy nghĩ. Đây là điều Đức Phật nói gì, Đức Phật làm gì? Nếu hai ta thấy được như vậy đó, bảo là thấy theo Bồ Tát. Bồ Tát đồng hành, đó là thấy đồng hành. Nên hai người cùng một hạnh, cùng là một nghiệp, thì hai người này sẽ hiểu nhau và cảm thông nhé. Còn nghiệp ta với nghiệp Phật khác nhau đấy, thì chúng ta không hiểu. Thế khác với Phật thì ta không hiểu Phật. Và cái thứ ba là cao nhất là pháp thân, tức là chân linh. Tức là Phật tốt sanh tốt nghiệp, tức là chân linh của chúng ta. Nhưng mà cái Phật bằng chân linh đó ấy, thì cái Phật nói sao? Ta phải thấy bằng chân linh của chúng ta. Ta phải thấy bằng chân linh thì mới có cái Phật chân linh. Mà từ cái Phật chân linh này đã hiện trên cuộc đời, tới ngày hiện thân trên cuộc đời. Thì đương nhiên cái Phật hiện thân trên cuộc đời, mặc dù mang thân tứ đại bằng siêu thần tịnh, nhưng mà mọi người nhìn thấy đó là Phật. Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời thì mọi người nhìn thấy đó, con người đó là Bồ Tát. La Hán hiện thân cuộc đời thì mọi người nhìn thấy cái vị đó nói là La Hán. Trời hiện thân cuộc đời là mọi người nhìn thấy con người đó là trời. À, đây là cho nên trời hiện thân trên cuộc đời, người hiện thân lại cuộc đời cái điều ta mong ước đó. Có Phật hiện trên cuộc đời, có Bồ Tát hiện trên cuộc đời, có Thánh Tăng hiện trên cuộc đời, có chư thiên hiện trên cuộc đời, thì cuộc đời này nó đẹp hơn nhiều. Thì những người đó mới có khả năng độ lực. Các Phật tử hiện sinh, cho nên trên đời này có mấy người có thể là nghe. Nên tôi ngồi mới tu nên nói Phật tử không nghe, tôi tức lắm. Mình hỏi đúng mà họ nghe, có đúng không nghe? Tại mình có là Phật đó mà họ nghe, mà mình có là Phật đó là đúng. Thế sự là họ nghe mình nghe là gì? Cái điểm này là thì họ nghe bằng bằng ngôn ngữ, nghe bằng cái ngôn ngữ là của mình, phân biệt hải trái trong sân tử tức chẳng ai luôn. Cho nên tất cả các tự sáng tu, từ trong lúc đó mình tu đó, nếu cái đạo hạnh mình càng cao, họ nghe mình, họ nghe là nghe cái đạo hạnh. Cho nên tôi có nghiệm nên tôi thấy nhiều vị hòa thượng đang tu đó, họ có không thuyết pháp được, nhưng mà Phật tử không đông. Còn nhiều vị pháp sư nổi tiếng hơn, nhưng mà người ta nghe lỗ tai này rớt lỗ tai kia. Nên có một cái vị vợ pháp sư trước tôi, khi mà tôi chọn làm cái công tác này thì cái thầy đó nó tới nói với tôi đấy, ông đi điều trị cho nó xuống, nó hỏi thầy, nó điều trị có cái túi anh, cái còn tiếp pháp nó khô cổ, rất là bằng này. Đây chúng ta thấy, tất cả cái vị pháp sư này muốn chuyển về làm thầy cúng để được lên núi, ta biết khác không? Đây khác. Cái vị kia tu hành, họ sẽ lên núi, họ sẽ lên núi. Còn cái vị này thiếu pháp để được lên núi thì chắc chắn. Trên lúc đường tu ta nghiệm xem rồi. Có những người không nói nhưng mà thầy hạnh muốn nghe. Có những người nói buông ta nghe mà không chịu nghe, ta nghĩ ra thì ta biết được. Liên quan nghiên cứu tuyệt vời thần quán làm trí sanh thời chuyện xong về năng thừa tự mai lâm giác hoàng chuyện đại tâm phù vân. Cái bài này là nói với các vị thiền sư ngày nay tu thiền này chỉ dạy ra biết. Tức là liên quan nghi yếu là chỉ cho Đức Phật cầm cái cành hoa sen đưa lên ngày ma ca chiếc miệng cười để Đức Phật ấn chứng người này đã tạo làm tổ kế thừa sự hiện của Đức Phật. Đơn giản như vậy. Suốt trong 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, Đức Phật đã thể hiện phương tiện. Còn ngay bây giờ này, chỉ có ngày ma ca chiếc là người thừa hữu được cái tâm tâm của Đức Phật. Tức là yếu chỉ của Đức Phật không phải ngôn ngữ. Tức là khi mà huệ sanh ra rồi, mắt sáng được rồi, thì sự vật như thế nào ta thấy như vậy. Còn những người khác còn mù mắt đó, thì sự vật nghe nói diễn ra, nhưng mà cái này không có cực. Cho nên tiêu biểu cho cái pháp mà Đức Phật cũng truyền này là chúng ta tu hành phải đắc đạo. Cho nên tu hành phải đắc đạo, phải có huệ. Rồi sự vật như thế nào ta nói như vậy. Tại vì nên pháp luôn luôn diễn biến, nó có gì ngược lại. Một cái việc xảy ra thời xưa ta đem ráp vô thời nay, đôi khi cũng Đức Phật. Cho nên thường là Đức Phật hay nhắc chúng ta thôi đó, là bây giờ ở đây và đối tượng này. Đem cái chuyện không diễn biến gì tới, hiện tại đem cái chuyện không diễn biến gì tới tới ta mà nói thì các Phật tử chắc chắn không ai cũng nghe. Cho nên tôi thấy trên đời có nhiều người bạn, cho nên nói những cái chuyện mà ta gọi là lãng nhất này, đem cái chuyện người ta không muốn nghe mà tới nói thì cái này sao? Còn Đức Phật cho nên nói những cái chuyện mà người ta muốn nghe, nói những cái chuyện mà ngay bây giờ, nói chuyện mà ta có thể làm được, cái chính. Trên lúc đường tu, cái điểm này là cái điểm quan trọng. Cho nên ngày ma ca diếp là những người đắc đạo, cho nên có huệ mà Đức Phật trao pháp cho người này. Trao pháp là pháp này pháp vô ngôn, đó là tôi cho chứ ông thấy sao ông nói vậy, chứ đừng nói theo tôi. Cho nên nói theo tôi có nghĩa là theo lời Đức Phật, mà nói theo lời Đức Phật đó là nói không đúng chỗ đó thì mang quà. Thế cái chuyện này Đức Phật nói cho chư thiên mà lên nói cho Atula nghe thì sao được? Tại sao vậy? Là Atula luôn luôn chống lại chư thiên, và cái này Đức Phật nói cho chư thiên thì đem nói cho Atula thì lại không. Thì đó là ra khí bán, thế là sự thật. Thì cái trường hợp đó nhiều người biết chỗ này, cái lời nói của chúng ta mặc dầu đúng chuyện nhưng mà không đúng đối tượng, không đúng chỗ thì tài bà biến mồm. Thế thật ta tốt nha, ta nghe cái người này nói cái gì đó ta giữ trong lòng, ta chịu được, ta đem ta nói cho người khác nghe, mà nói người khác nghe thôi chỉ là bị đò. Cho nên bị đò bị ghét cái chuyện này là chuyện rất bình thường. Cho nên cái người có trí khôn đó, người ta nói này, nhìn thấy nó nói cái này có lợi ích, cái lời nói chúng ta đang có lợi ích chứ ai không là ta nói chứ, nói đúng mà nó có lợi ích. Đức Phật khuyên chúng ta là nên như vậy, chứ đừng lặp lại. Thành lặp lại đôi khi không đúng đối tượng thì lại lại hại. Đó là cái điều quan trọng nhất chỗ này, đó là cái đặc sắc của thiền tông. Ta đang ngồi thiền tu hành và đắc đạo phát sanh trí tuệ, rồi theo cái tuệ giác của chúng ta là giảng đạo phi thần quan, thần quan cầu đạo với đại la thiền sư, ca diếp cầu đạo với Đức Phật Thích Ca, hai cái này giống nhau. Nó giống nhau chỗ nào? Cho nên ngày thần quan tới tới đồng thiếu thất để mà cầu đại la thiền sư an tâm, nó tổ không nói gì hết. À, nhưng mà thần quan đứng ở trong tuyết đó, mà ngập lên tới đầu gối là buốt cả người thì như vậy ngộ đạo cả một cái niệm này. Cái này ta thấy rõ, cho nên trên cuộc đời này ta cầu đạo bằng cái tấm tham muốn của chúng ta lợi danh vui không bao giờ tới đạo, cho nên đứng ở trong tuyết lạnh lạnh mà tuyết ngập tới đầu gối thì các phật tử thì lạnh tới mức nào. Cho nên này có bảo là lệnh thấu tim, thằng ai có biết không biết, tức là lệnh thấu tim. Lệnh thấu tim có nghĩa là bây giờ chúng ta chỉ còn có cái tim thôi, còn có cái tim đó thôi, còn tất cả mọi cái đều lệnh. Cho nên những người mà tu thiền đó, thì thường người ta dùng hai đó là danh lợi lòng căng với bảo tim. Cái bằng lợi danh ngôn tục chiêu hoa đạt, danh lợi tâm tụng và vũ hành. Cái người mà khi mà tu hành đối với họ, cái tâm họ đã lạnh, cái tâm họ đã lạnh đối với cuộc đời, có nghĩa là phú quý vinh hoa đối với họ hoàn toàn vô nghĩa, thì lúc bây giờ họ mới tới với đạo. Tức là tới với đạo bằng cái tâm mà nằm ngoài cái phú quý lợi danh đó, thì lúc bây giờ đã tổ đã biết được tất cả những người khác tới đây cầu đạo là cầu danh cầu lợi, cho nên không được đạt đạo. Riêng thần quan mà cầu đạo bằng cái tâm của mình sợ bỏ hết tất cả, ta muốn thể hiện cái đó bằng cái tâm thân tấn cần, cho nên ngày mới rút gươm ra mà chặt đứt cánh tay ta biết chứ, chặt tay cũng. Nhưng mà chặt đứt cái tay thì cái trường hợp đó sẽ chứng tỏ rằng là không biết gì cả. Tôi chỉ cần đạo thôi. Tại sao vậy? Tại vì tôi biết rõ như thế này, thân mạng rồi ai cũng chết. Chỉ có cái đạo của mình là chỉ có cái linh giác con người mới, nó vô cùng vô tận. Cho nên ta mất cái thân này mà ta được cái pháp thân thì ta có mất đâu mà ta sợ.